Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 14 tháng Chạp năm Bính Thân, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy trút bỏ gánh nặng của những ngày tháng cũ". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta sống ở trong đời buông mình theo cái dục lạc, đầy trò du hỷ, nhưng mà thực sự du hỷ chỗ nào thì chúng ta đọa lạc chỗ đó. Vào chốn cờ bạc ăn chơi thì chúng ta đọa lạc trong chốn cờ bạc ăn chơi, khiến cho cửa nhà tan nát hết cả. Vào ở đến chỗ rượu chè thì chúng ta đọa lạc vào trong chỗ rượu chè, để rồi cuối cùng biết bao nhiêu kẻ chết vì rượu chè như thế. Mới đây thôi, có một người vào ở trong một cái ngôi chùa đập cửa để muốn vào đó mà cướp tiền cướp bạc. Khám phá ra thì anh ta chỉ là một người nghiện ma túy và bây giờ phải chịu ở trong cảnh tù tội. Đó là cái cách mà du hỷ của con người ở giữa đời. Du hỷ mà như vậy thì chỉ làm cho tội lỗi càng ngày càng chồng chất thêm lớn, và khổ đau càng ngày càng dày đặc không thôi. Cái mà ở trong cái danh hiệu của Đức Phật chúng ta mới vừa lệ lại, Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hỷ Thần Thông Phật, thực sự đúng nghĩa mà du hỷ thì các vị Đại Bồ Tát Chư Phật là những bậc thần thông du hỷ. Đúng nghĩa là du hỷ là tại sao vậy? Bởi vì các ngài rong chơi một cách thoải mái, rong chơi giữa cõi ta bà, rong chơi ở trong chỗ sanh tử, mà không để cho sanh tử nó trói buộc lấy mình, an nhiên tự tại trước tất cả mọi cảnh, đến đi thành bại nên hư ở trong cuộc đời. Hơn lúc nào, đây là cái lúc mà chúng ta đang ở trong một cái thời buổi khủng hoảng. Gần như không có ngày nào mà tôi không nghe những lời than thở của anh Phật tử này, chị Phật tử kia, mất rót, không công ăn việc làm, và chẳng biết tương lai của mình sẽ đi về đâu hết cả. Cái khủng hoảng này là khủng hoảng chung, không phải riêng một ai hết cả. Ngay cả một người tỷ phú của Đức mới vừa đâm đầu vào ở trong đường rầy xe lửa để mà tự hủy diệt cuộc đời của mình. Và biết bao nhiêu kẻ đang sống ở trong hoang mang sợ hãi, trong thất vọng tuyệt vọng. Chúng ta đối phó với cái tình trạng đó như thế nào quý vị? Đức Phật và đạo của Phật cho ta một cái phương thuộc, chính là cái phương thuộc mà du hỷ thần thông đó. Hãy xem tất cả mọi sự như một trò chơi. Và mình ra vào giữa cuộc đời này, đi giữa sanh tử này như là một kẻ thong dong tự tại, không có một cái gì ràng buộc lấy mình hết cả. Mình du hỉ ở trong cảnh giàu, bây giờ mình du hỉ ở trong cảnh nghèo coi thử. Thì chưa chắc, đây là một kinh nghiệm từ thân tôi thấy. Khi mình có tiền, chưa chắc đã sướng đâu quý vị. Cái hạnh phúc của một kẻ không tiền, của một kẻ không ràng buộc, của một kẻ không còn gánh nặng trong cuộc đời này, cái hạnh phúc đó nhiều khi lớn lắm. Những tháng ngày đầu tiên khi tôi mới được chân định Mỹ, những tháng ngày đó không phải làm công việc gì hết, chẳng phải bận rộn lo toan cái gì hết cả. Tiền thì không có, sợ xã hội chỉ cấp cho mình mấy trăm đồng một tháng, hai tháng rồi thôi. Nhưng mà không bận tâm cái gì cả, thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng, mỗi bước chân đi một cách thanh thản. Và tôi tin rằng ở nơi đây hầu hết quý vị, những người mới đặt chân tới Mỹ, trên tư cách là những người tị nạn đến đấy, ai cũng từng trải qua những ngày như thế hết cả. Mới đến chẳng có gì phải lo toan, chẳng có gì phải chịu nặng ở trong lòng. Nhưng rồi càng ngày, công ăn việc làm đến, nhà cửa xe cộ tới, rồi gia đình rồi con cái bao nhiêu thứ, trở thành một gánh nặng lớn biết bao nhiêu ở trên cuộc sống của mọi người. Và ai cũng như đều còng lưng xuống mà gánh cái gánh nặng của cuộc đời đó để mà bước đi. Và biết bao nhiêu người từng than thở, à, ngày xưa khi mình chưa có gì, cuộc sống nhiều khi nó thoải mái, thanh thản nhẹ nhàng. Bây giờ mình có biết bao nhiêu thứ, và tất cả những thứ đó coi chừng nó sẽ trở thành một gánh nặng đè lên trên cái tấm thân của mình. Cái cảm giác đó không phải riêng tôi, mà tôi tin rằng rất nhiều người có như thế. Chỉ một cái đó không thôi, chúng ta cũng sẽ học được một điều: có tiền chưa chắc đã là hạnh phúc, mà không tiền cũng chưa chắc đã là không có hạnh phúc trong đời. Hạnh phúc ở đâu vậy? Đem cái tâm du hỷ. Du hỷ như là những đám mây thong dong ở trên bầu trời, không vướng mắc một cái gì hết. Ai đem cái tâm đó mà sống thì chỗ nào người đó cũng sống một cách thanh thản, nhẹ nhàng, hạnh phúc, an vui hết cả. Cái vị Phật mà gọi là Liên Hoa Quang, ánh sáng của đó hoa sen, du hỷ thần thông, có cái thần thông du hỷ chỗ này chỗ khác, và chỗ nào cũng vui chơi, chỗ nào cũng thoải mái, chỗ nào cũng nhẹ nhàng hết cả. Đi khắp mười phương mà không một chỗ nào để chướng ngại. Ai mà sống được như thế, người đó là thành Phật, và người đó chắc chắn sẽ có tất cả cái hạnh phúc an vui trong cuộc đời này. Đời sống này ngày nay, mình có đủ thứ hết tất cả, hơn hẳn cha ông mình ngày trước rất nhiều. Mình có biết bao nhiêu thứ mà cha ông mình ngày xưa không có. Mình hiểu biết được rất nhiều thứ mà cha ông mình ngày xưa nằm mơ cũng có lẽ không bao giờ biết được. Nhưng mà hạnh phúc thì chưa chắc mình đã hạnh phúc hơn hề cha ông ngày trước. Một cái người nông dân buổi sáng vác cuốc ra đồng, buổi chiều về ăn một miếng cơm, thẳng lưng trên phản gỗ, nằm nghỉ một cách thoải mái, hạnh phúc quý vị. Còn bây giờ mỗi sáng lái xe đi tới chỗ làm, áp lực công việc bao nhiêu thứ đè nặng, trở về cả một tấm thân mệt mỏi chán chường, chưa chắc là hạnh phúc. Cho nên mình sám hối hôm nay là để làm sao trút cái gánh nặng ở trong lòng đó đi. Và khi mình lạy Nam Mô Liên Hoa Quang du hỷ thần thông Phật, mình hãy để cái cõi lòng của mình thanh thản nhẹ nhàng như những đám mây thong dong ở bầu trời, đến tất cả mọi nơi, đi khắp mọi chỗ, và không một nơi nào, chỗ nào lòng mình bị vướng mắc, lòng mình bị trói buộc hết tất cả. Và chỗ nào ở đó, ngay cả cái chỗ gọi là sanh tử, mình cũng đi ra đi vào như một kẻ rong chơi giữa hỗn độn cuộc đời. Sống được như vậy lòng mình nhẹ nhàng lắm quý vị. Và sám hối chính là cái nghĩa đó, là trút hết tất cả cái gánh nặng trong lòng đi. Bởi vì chính gánh nặng đó làm cho mình lầm lỗi, chính cái gánh nặng đó làm cho mình tức giận, làm cho mình tham dục mà không bao giờ thỏa mãn được. Chính cái gánh nặng đó đóng cái cánh cửa của ngục tù si mê, chôn vùi mình ở trong đó. Buông bỏ gánh nặng, cõi lòng thanh thản nhẹ nhàng, tội lỗi cũng sẽ theo đó mà tiêu trừ. Đừng nghĩ rằng ai đó sẽ lấy cái tội lỗi đi dùng cho mình. Không, ngay cả Đức Phật cũng chẳng làm sao lấy cái tội lỗi cho mình hết đâu quý vị. Nhưng mà mình lạy Phật chính là để nương nhờ vào cái ân đức của Phật, cái trí tuệ của Phật, cái lòng từ bi của Phật, mà chuyển hóa cái gánh nặng đầy tham dục, đầy sân hận, đầy si mê ở trong tâm mình, để mà mình trút bỏ tất cả cái gánh nặng đó xuống, để cho cõi lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Tôi từ tâm khởi đem tâm sám. Tôi không phải từ ở ngoài, không phải từ ai đó đặt vào ở cái cuộc đời của mình, mà tôi là từ ở đến cái tâm này mê mờ, tâm này điên đạo, tâm này tham dục, tâm này mộng tưởng, tâm này buồn phiền, tâm này tức giận, cho nên làm bậy, cho nên nói bậy, làm khổ kẻ này, làm khổ kẻ khác, và cuối cùng làm khổ chính mình. Tôi là như thế. Thì cái tôi này từ cái tâm mà gây nên, thì sám hối cũng phải đem cái tâm này mà sám. Còn có cái chỗ nào để sám hơn nữa đâu quý vị. Mình ngã ở đâu thì mình chống ở đó mà dậy. Ngã dưới đất này thì chống cái mặt đất này mà đứng dậy. Ngã thì ngã dưới đất mà tay chống lên trời, làm sao mình có thể đứng dậy được. Tôi từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm tình được rồi tôi liền tiêu. Sợ gì mà có tôi là bởi đâu? Là bởi vì cái tâm này nó bất tình, bởi vì cái tâm này nó ô nhiễm, bởi vì cái tâm này đầy tham dục sân hận si mê. Khi cái tâm này mà lặng trong rồi thì tôi bám chỗ nào nữa đấy? Tôi không bám chỗ nào được nữa. Khi mà cái tâm này như hư không, hạt bụi nào có thể bám vào giữa hư không quý vị? Cho nên hãy giữ tâm, hãy giữ lòng như hư không. Lòng như mây trắng, như hư không thì không vướng mắc, không trói buộc. Bởi vì cái tâm của mình nó giống như một cái cục keo, thế mà cái gì dính vô đó là nó dính chặt vô đó, bỏ không được, buông không rời, tháo không ra. Còn nếu như cái lòng mình như hư không, bao nhiêu tiếng chửi nó cũng rơi hết, bởi vì nó có dính chỗ nào mà dính? Không chỗ dính. Bao nhiêu cái thứ dơ bẩn người ta quăng vào đó cũng không dính được. Tôi cũng theo đó mà tiêu. Cho nên gọi là tôi tiêu tâm tình, thảy đều không. Tôi không có chỗ để dính thì tâm tình. Sợ gì tâm tình mà nói là bởi vì có cái tâm bất tình. Còn bây giờ đây tôi không chỗ dính, thì rồi cả tâm đó, cả tôi đó, tất cả đều là không. Và ấy mới thật là chân sám hối. Chân sám hối là như vậy, là sám hối tại cái chỗ vô sanh sám. Nhà Phật gọi là vô sanh sám, nghĩa là sám hối tại cái chỗ tâm này không còn khởi lên đồng niệm nữa. Sám hối tại cái chỗ tâm này lồng lồng rộng rang như hư không, không còn chỗ mà khởi dậy. Còn tâm này đùng đâu là phiền đó, đùng đâu là bực đó, đùng đâu là đậm đó. Gặp tiền thì ham tiền, gặp danh thì ham danh, mất tiền thì tức, mất việc thì hờn, thì khổ. Tôi đã cứ theo đó mà cứ sanh ra quý vị. Cho nên quý vị tự một lần coi, buông hết đi. Buông hết, đừng nhớ tới ai mình ghét, đừng nhớ tới ai mình giận, đừng nhớ tới tiền mình tham, đừng nhớ tới danh mình cầu. Buông hết, để cho cái tâm mình rộng không, để cho tâm mình vặn lặng. Và với một cái tâm như vậy, tự nhiên bao nhiêu tội lỗi tiêu trừ. Đem tâm mà sám hối là như thế. Chứ không phải chỉ đem cái thân này mà lầy mà sám hối là đủ đâu. thân này lạy Phật để sám hối, chính để nương vào đó mà rút hết bao nhiêu cái khối u sầu tham dần kiêu căng ở trong tâm mình, nương vào đó để rút nó ra. Bởi vì mình biết nếu mà không lấy cái thân này mà lạy Phật thì mình chẳng có cái sức mạnh nào để mà vứt bỏ cái khối ưu sầu, cái khối phiền nào ở trong tâm mình. Phải nương vào Phật. Nương vào Phật, nhưng mà Phật không sám hối thế cho mình đâu. Nương vào Phật, nhưng mà Phật không rửa tội hết tất cả cho mình đâu. Chính mình phải rửa tội, chính mình phải sám hối. Nương vào Phật để mình rút hết tất cả cái khối ưu sầu khổ nào ở nơi mình. Sám hối trong nhà Phật là như vậy, quý vị. Tôi không mong gì hơn, chúc quý vị, tất cả chúng ta, mình không được như là Liên Hoa Quang Du Hỷ Thần Thông Phật, thôi thì cũng có được một chút du hỷ của Ngài, để mình thanh thản nhẹ nhàng mỉm cười trước tất cả mọi cái khủng hoảng ở trong đời sống, nhất là cái khủng hoảng tài chánh hiện nay. Và chỉ cần nhớ một điều này thưa quý vị, đó là dù khủng hoảng đến đâu, tôi vẫn tin rằng tất cả chúng ta ngồi ở đây sẽ không một ai chết đói hết cả. Không chết đói đâu, chỉ có không có tiền mới đi chơi thôi, không có tiền đi du lịch chỗ này chỗ kia, còn không đến nỗi mà phải chết đói đâu. Cho nên đừng phải lo sợ, đừng phải hốt hoảng. Cái mà đáng sợ nhất chính là cái tâm sợ của mình đó. Đừng sợ, không có gì phải sợ hết. Hãy để cho cái lòng mình rộng rang, nhẹ nhàng, thanh thản. Có rót thì mình làm hết lòng, hết sức xây dựng cuộc sống của mình. Mất rót thì mình vẫn còn đó. Ngày hai bữa cơm, ngày hai bữa bánh mì, thong dong tự tại, an nhiên, như một kẻ vô sự nhất ở trong cuộc đời. Sám hối trong nhà Phật là như thế. Thưa quý vị, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là chúng ta bắt đầu đón mừng một năm mới trong cái tập tục truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Đây là Tết cổ truyền, Tết truyền thống, Tết của dân tộc. Đón mừng năm mới, chúng ta làm gì? Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau sám hối đi, để cho bao nhiêu cái gánh nặng của năm qua được trút bỏ hết, để cho bao nhiêu vướng mắc của năm qua đều cởi mở hết, để cho cái cõi lòng mình hướng về một năm mới với tất cả cái tâm hồn tươi mát mới mẻ. Sám hối làm mới trở lại cái tâm hồn, làm mới trở lại con người của mình. Giống như mình đem bao nhiêu thứ dơ bẩn chùi rửa hết đi, làm sạch nhà sạch cửa, may áo quần mới mẻ lên. Ở đây mình làm mới cái tâm mình, làm mới cái con người của mình. Và đó là cái đã thành một truyền thống 18-19 năm nay ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Bao giờ cũng thế, chuẩn bị đón mừng một năm mới bằng một cái đào tràng sám hối cuối năm, một đào tràng sám hối để mình rửa sạch tất cả mọi oan khiên trói buộc, một đào tràng sám hối để mình rửa sạch tất cả mọi thị phi điên đạo, một đào tràng sám hối để mình rửa sạch bao nhiêu u sầu ở trong lòng mình, một đào tràng sám hối để mình đánh thức dậy tất cả cái năng lực để hướng về một cuộc sống ngày mai tươi sáng và tốt đẹp. Cái đào tràng sám hối cuối năm, năm nào cũng như năm nào rất đông đảo. Chúng tôi mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây hãy vì chính cái hạnh phúc của mình, vì chính cái hạnh phúc tương lai của đời sống mình mà cùng nhau tham dự cái đào tràng sám hối cuối năm. Càng sám hối bao nhiêu, đừng sợ sám hối quá nhiều, mà hãy nghĩ rằng càng sám hối bao nhiêu, lòng mình càng thanh thản nhẹ nhàng bấy nhiêu. Trút bao nhiêu cái ưu sầu trong lòng, tại đó là hạnh phúc của quý vị. Cho nên không có gì để cho hạnh phúc hơn bằng cách mình sám hối. Và vì vậy mong rằng tất cả Phật tử chúng ta cố gắng tham dự cái đào tràng sám hối cuối năm bắt đầu tuần sau đã bắt đầu cho cái đào tràng sầm hồi cuối năm. Đồng thời cũng xin có một cái lưu ý nữa, đó là trong cái đầu năm sẽ có một cái đào tràng dược sư để cầu an đầu năm, và thường nguyên sẽ có một cái lễ quy y. Lễ quy y đầu năm, những Phật tử nào muốn quy y cho mình, cho con em của mình thì xin ghi tên ở tại văn phòng. Và nhớ, lễ quy y có in ở trong cái chương trình Tết của chùa là vào trong cái ngày Chủ nhật cúng rằm thường nguyên. Mong quý vị nhớ cho. Nam Mô A Di Đà Phật.
Mùa xuân bay qua mây, bước chân không hề thấy, mà dường như quanh đây có ai mà không hay. Mùa xuân giang đôi tay đón ta vui ngày mới, mùa xuân vươn đôi vai nhắc ta bừng cơn say. Mùa xuân cây đơm bông giúp ta yêu cuộc sống, mùa xuân qua chân em bước đi rộn rã thêm. Mùa xuân qua môi em trái tim quên nhịp đêm, mùa xuân lên hơi men má em hồng tươi thêm. Nhưng có một nơi mùa xuân chưa bao giờ mất, nhưng có một nơi mùa xuân vẫn không lụi tàn. Vì chính nơi đây dù trải qua bao gian khó, vẫn có những con người biết tạo mãi mùa xuân. Đã bao phen xây rừng hoang thành vườn đẹp, đã bao phen ban hố sâu thành ruộng xanh, vẫn từng biến sầu lo ra hạnh phúc, vẫn từng soi tăm tối thành quang minh. Mùa xuân trong tay ta đất đai thêm màu mỡ, mùa xuân trong môi ta với nhau ta cười vui, mùa xuân trong mắt ta núi sông thêm rực rỡ, mùa xuân trong chân ta bước đi từng nở hoa. Người ơi tin hay không, khổ vui do mình đây, đừng dại chi đeo mang cho tâm mình thanh thản. Người ơi tin hay không, khổ vui do mình đây, đừng dại chi đeo mang cho tâm mình thanh thản.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Anh xuân về ta thấy nơi nơi đẹp thắm tươi, đó mai vàng có ngát hương thơm chào đón xuân. Trời xuân đẹp như bức tranh xinh thật xinh, quê hương đang tung bừng chào mừng đón xuân. Tiếng giao thừa nô nức đêm nay là